là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin phần cuối cá bài Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 6 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 và lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số vào bến. Dự và trao thưởng có đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tại đây, lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đã công bố quyết định số 821 của Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại thị xã Đông Hòa. Quyết định số 839 của Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số vào bến 28 tháng 11 1964-2024. Đây là hai sự kiện tổ chức rất hoành tráng, có quy mô lớn và có sức lan tỏa trên địa bàn thị xã Đông Hòa và cũng là hai trong chín sự kiện tiêu biểu nổi bật của tỉnh Phú Yên năm 2024 do Hội Nhà báo Phú Yên bình chọn. Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, những ngày qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động sôi nổi thiết thực, chào mừng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tuyên truyền giáo dục, tôn vinh phụ nữ Việt Nam, các chủ đề, thông điệp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban, hội nghị, tọa đàm kỷ niệm, v.v. Cùng với đó, để tạo dấu ấn đậm nét, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng triển khai chương trình hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh nét đẹp giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Hội thi đồng diễn dân vụ áo dài thể thao, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể dục thể thao được đông đảo các chị em trong hội tích cực tham gia với các tiết mục múa hát, nhảy dân vũ, giao lưu bóng chuyền, hội thi nấu ăn v.v. tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần cổ vũ động viên chị em phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ trong tình hình mới. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay 20 tháng 3 năm 2025 với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người. Tại địa phương sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chủ đề và thông điệp của Liên Hợp Quốc, chủ đề khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Các nội dung khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, chính sách pháp luật và thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, phê phán đấu tranh những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc với các hoạt động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua khác. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố những lúc buồn vui vu vơ nào đó, ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà. hôm gió thấp thoáng giọt sương, còn trên vườn lá tiếng nói đùa vui cùng bao nắng xuân đang về, và hàng cây gió lay xuân sao tiếng cười hồn ai ngất ngây, tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thướt tha, và mùa xuân đến mau mang theo cùng gió những cơn mưa đầu làm ướt áo ai trên con đường về. Về khắp nơi áo dài nói áo dài cười mang hạnh phúc đến cho mọi người, áo dài vui vui áo dài hát hát bao nắng xuân đang về khắp nơi, áo dài nói áo dài cười cười mang hạnh phúc đến cho mọi người. Tình 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 tang 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 tình 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 tang, đừng buồn như những chiếc lá rơi đầy ngoài sân. Tình 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 tang 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 tình 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 tang, vui lên đi khi xuân đón chào chúng ta. Chào chúng ta, vui lên đi khi xuân đón chào chúng ta.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác dạy. Thưa quý thính giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người xác định phụ nữ là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhận thấy phụ nữ có nhiều khả năng làm lãnh đạo từ cấp cơ sở đến trung ương. Do đó, người đề nghị Đảng, Chính phủ và các cấp các ngành phải đặc biệt chú ý cất nhắc phụ nữ vào đúng những vị trí, chức vụ phù hợp với khả năng để chị em có điều kiện phát huy năng lực của mình. Trong thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Người viết, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Điều này một lần nữa được người khẳng định trong cuốn sách Lịch sử nước ta, phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh đông, dẹp bắc, làm gương để đời. Tại Đại hội Liên hoan Phụ nữ năm tốt ngày 30 tháng 4 năm 1964, Bác khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ ta đã góp phần khá lớn làm cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi vẻ vang. Trong hàng ngũ vẻ vang, những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trước lúc đi xa, người vẫn đau đớn một nỗi niềm, Đảng và Chính phủ còn phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Trong bản di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trước lúc đi xa, người đã không quên nhắc tới phụ nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Những lời chỉ dạy quan tâm của người đối với phụ nữ từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến những lời di chúc để lại trước lúc đi xa đều thể hiện tình cảm cao quý, lòng yêu mến và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đó vừa là tình cảm, vừa là huấn thị thiêng liêng mà Bác dành cho phụ nữ Việt Nam. Đáp lại niềm tin tưởng và tình cảm trân quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phụ nữ Việt Nam đã không quản ngại khó khăn vất vả, luôn anh dũng chiến đấu, kề vai sát cánh cùng nam giới trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Không chỉ trên tiền tuyến mà ở cả hậu phương, chị em phụ nữ cũng luôn phấn đấu thi đua, tăng gia sản xuất, nuôi dạy con ngoan, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Khắc sâu lời dạy của người, ngày nay một nửa thế giới đã nỗ lực vươn lên để khẳng định mình. Vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội. Họ không chỉ làm tốt thiên chức, làm vợ, làm mẹ, mà còn hoàn thành tốt vai trò của một người công dân đối với xã hội. thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và doanh nhân thành đạt là phụ nữ. Được sự quan tâm của đảng và nhà nước, sự nỗ lực của chị em phụ nữ cả nước, công tác phụ nữ trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển đất nước. Để phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ban ngành và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phối hợp tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam. Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 771, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Văn Ngọc thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 118B, thửa trích đo số 158, diện tích 238m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5 m². Tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.